Chương 3. Những tác nhân của sự chữa lành. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về sự chữa lành ngăn cản mọi người cầu nguyện cho người bệnh là sự hiểu lầm về ân tứ chữa lành. Cha tôi được cứu vào những năm 1950, một thời kỳ quan trọng của các nhà truyền giáo chữa lành. Khắp nước Mỹ, các nhà truyền giáo chữa lành tổ chức những cuộc truyền giảng và chiến dịch chữa lành trong các lều trại và hội trường. Những người như Oral Roberts, A.A. Allen và Jack Cole đã chứng kiến những phép lạ chữa lành đáng kinh ngạc. Nhưng trong các chức vụ của họ, có một chủ đề chung được dựng lên là người thánh của Đức Chúa Trời. Người dường như khác biệt với các tín hữu bình thường, khẩu hiệu trên truyền hình của A.A. Allen là người của Đức Chúa Trời với đức tin và quyền năng. Họ có lẽ tin rằng họ bằng cách nào đó khác biệt và độc đáo so với các tín hữu bình thường. Hãy nhìn vào những phép lạ của họ. Hầu hết những người này đều hoạt động ngoài hội thánh địa phương. Vì vậy chức vụ của họ phụ thuộc vào việc người ta đóng góp tiền để hỗ trợ. Vì thế, về mặt tài chính, việc khiến người ta tin rằng họ là những người đặc biệt và có ân tứ là điều có lợi nhất để hỗ trợ cho chức vụ của họ. Cuốn sách Mọi việc đều có thể được, All Things Are Possible của David Edwin Harris Jr. ghi lại một số cuộc cạnh tranh giữa các nhà truyền giáo chữa lành tìm kiếm sự chú ý và quyên góp. Khi tôi bắt đầu khao khát quyền năng phép lạ, tôi đã đọc mọi cuốn sách có thể từ những người này. Nhưng tôi nhớ rằng mình đã cảm thấy bất lực khi đọc cuốn Giá trả của quyền năng phép lạ, The Price of God's Miracle Working Power của A.A. Allen, và hăm hở làm theo các bước từ 1 đến 11. Sau đó, khi ông ấy đến bước số 12, ông ấy nói, điều này quá cá nhân và tôi không thể chia sẻ những gì Đức Chúa Trời đã nói với tôi. Tôi nghĩ, tuyệt vời, tôi sẽ không bao giờ đạt đến mức quyền năng đó và trở thành người có ân tứ như những người này. Cha tôi được cứu trong thời kỳ của các nhà truyền giáo chữa lành. Vì vậy, ông ấy tự nhiên bị ảnh hưởng bởi ý tưởng rằng sự chữa lành là một ân tứ mà chỉ có một số người nhất định mới có được. Trong những năm đầu của hội thánh chúng tôi, có một mục sư được cho là có ân tứ chữa lành. Ông ấy là người mà bạn sẽ mời đến để tổ chức một cuộc truyền giảng vì những người khác chỉ là những người phàm nhân bình thường không có ân tứ. Cha tôi nói với tôi rằng ông ấy cảm thấy người đàn ông đó khá thích ý tưởng trở thành một người đặc biệt, duy nhất với ân tứ chữa lành. Điều này giữ sự chú ý về phía ông ấy và ngăn cản người khác xâm phạm vào lãnh thổ của ông ấy. Trong những năm đầu tiên của tôi trong vai trò môn đồ và mục sư, ý tưởng này đã cản trở tôi. Tôi yêu thích sự chữa lành, tôi yêu thích việc đọc về nó, nhìn thấy nó trong hành động và nói về nó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là điều mà tôi có thể có được, vì tôi không nghĩ rằng mình có ân tứ chữa lành. Ân tứ chữa lành. Ý tưởng về ân tứ chữa lành dựa trên Corinto nhất chương 12 câu 9. Cùng một thánh linh ban cho người này đức tin do cùng một thánh linh, người khác nhận được ân tứ chữa bệnh. Câu này thường được hiểu như sau. 1. Đức Chúa Trời tự mình quyết định rằng một người sẽ được ban ân tứ. Một khả năng siêu nhiên, ân tứ được ban cho người đó hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Người đó không có lựa chọn nào về việc nhận được ân tứ nào, hoặc liệu có ân tứ hay không. Quan trọng nhất, nếu bạn không có ân tứ chữa lành, bạn không thể cầu nguyện cho người bệnh vì đó không phải là ân tứ của bạn. 2. Ân tứ sẽ cư ngụ trong người được ơn. Nó luôn ở đó suốt đời. Nó trở thành một phần của danh phận thuộc linh hoặc chức vụ của bạn. Mọi người liên tưởng một cách sai lầm như thế này. Trong Cựu Ước có những tiên tri như Samuel hoặc Eli. Đó là sự kêu gọi của họ và trở thành danh phận chức vụ suốt đời của họ. Vì vậy, khi chúng ta đọc về tiên tri trong Tân Ước, người đó tự nhiên trở thành một tiên tri và sẽ là một tiên tri suốt đời. 3. Bạn chỉ có một ân tứ. Trong danh sách các ân tứ trong Roma chương 12 và Corinto nhất chương 12, các cụm từ được lặp lại. 1. Người này được ban cho. 1. Người khác được ban cho. Điều này dường như ám chỉ rằng Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một ân tứ. Sự hiểu biết đúng đắn về các ân tứ. Vấn đề với các ý tưởng được liệt kê ở trên là Kinh Thánh nói khác. Và Kinh Thánh là nguồn giải thích tốt nhất cho chính Kinh Thánh. Vấn đề đầu tiên là trong Côrintô nhất chương 14 câu 39. Cho nên, thưa anh em, hãy nhiệt thành khao khát ân tứ nói tiên tri và đừng ngăn trở việc nói các tiếng lạ. Cụm từ nhiệt thành khao khát ở đây mang ý nghĩa mạnh mẽ hơn, giống như sự đam mê đến mức sôi sục hoặc thậm chí là ghen tị, mong muốn đạt được điều đó bằng mọi giá. Vậy tại sao Đức Trời lại yêu cầu tất cả độc giả của sách Côrintô nhiệt thành khao khát một điều mà họ không thể có, trừ khi Ngài chủ động chọn họ để cho họ có điều đó? Vấn đề thứ hai là chúng ta được nói đến trong Mác chương 16 câu 17 và câu 20. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo, họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Trong một phân đoạn viết cho tất cả các tín hữu như thế này, Chúa Giê-xu không giới hạn dấu lạ chữa lành chỉ cho những người có ân tứ chữa lành. Ngài bao gồm mọi tín hữu trong lời hứa rằng họ có thể đặt tay trên người bệnh và họ sẽ được lành. Mác chương 16 câu 17. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Tin là điều kiện duy nhất để thấy Đức Chúa Trời sử dụng bạn trong sự chữa lành, không phải ân tứ. Sẽ bàn thêm về ý tưởng này sau. Thứ ba, Côrintô nhất chương 12 không nhầm là một khuôn mẫu về việc ai có thể được sử dụng cho một ân tứ cụ thể. Côrintô nhất chương 12 câu 29 đến 30. Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Tất cả đều là nhà tiên tri sao? Tất cả đều là giáo sư sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ân tứ chữa bệnh sao? Tất cả đều nói được các thứ tiếng lạ sao? Tất cả đều thông dịch được tiếng lạ sao? Hãy nhớ nguyên tắc giải nghĩa Kinh Thánh, bối cảnh là vua. Việc hiểu tại sao điều này được nói ra rất quan trọng để hiểu nó có ý nghĩa gì. Hầu hết các học giả Kinh Thánh đều đồng ý rằng có sự hỗn loạn và xung đột trong hội thánh Côrintô liên quan đến các ân tứ của Thánh Linh. Sự hỗn loạn xảy ra vì các tín hữu quá phấn khích khi được sử dụng trong các ân tứ của Thánh Linh đến mức họ đã vi phạm lẽ thương tình và gây khó chịu cho người khác. Đã có những lời tiên tri và hoặc những lời nói công kích nhau dẫn đến sự hỗn loạn khiến không ai hiểu hoặc nhận được ích lợi. Việc biểu lộ các ân tứ thì cứ kéo dài không ngừng bất chấp thời gian. Vì vậy mới có lời khuyên rằng chỉ nên có 2 hoặc 3 lời tiên tri mà thôi. Các ân tứ cũng được sử dụng không đúng thứ tự, giống như người ta ngắt lời bài giảng, dâng hiến hoặc thông báo để đưa ra một lời tiên tri hoặc một lời tri thức. Cuối cùng, các ân tứ đã làm nảy sinh sự kiêu ngạo và cạnh tranh giữa các tín hữu. Tôi thấy lời tiên tri của anh và tôi đáp lại bằng một lời tri thức và một phép lạ. Vì vậy, Phaolô không viết để nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ có thể được sử dụng trong chức vụ ân tứ qua sự lựa chọn duy nhất, toàn quyền của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó để khuyến khích việc sử dụng các ân tứ một cách tin kính. Hãy thực hiện mọi sự một cách thích hợp và trật tự và trân trọng chức vụ ân tứ của người khác cũng như của chính chúng ta. Các ân tứ cao trọng hơn. Phaolô kết thúc lời khuyên về các ân tứ với Côrintô nhất chương 12 câu 31: Hãy nhiệt thành khao khát những ân tứ cao trọng hơn. Lại là nhiệt thành khao khát. Tại sao chúng ta nên khao khát một ân tứ mà chúng ta chỉ có thể có nếu Đức Chúa Trời đã chọn nó cho chúng ta? Tôi tin rằng sự hiểu đúng nằm trong cụm từ những ân tứ cao trọng hơn. Từ cao trọng hơn có nghĩa là vượt trội hơn hoặc ích lợi hơn. Tôi giải thích điều này là những ân tứ thích hợp nhất. Nói cách khác, một số ân tứ sẽ không thích hợp trong một số tình huống. Hãy tưởng tượng cầu nguyện cho ai đó trong tình trạng hôn mê và nói cho họ một lời tri thức. Hỡi anh, Đức Chúa Trời muốn anh biết, hoặc lời tiên tri, Đức Chúa Trời phán sẽ không thích hợp vì họ không thể nghe bạn. Nhưng sự chữa lành sẽ là ân tứ tốt nhất cho ai đó trong tình trạng hôn mê và rõ ràng là ân tứ duy nhất thích hợp trong tình huống đó. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời có thể tiềm tàng sử dụng chúng ta trong nhiều loại ân tứ khác nhau vào những thời điểm khác nhau, tùy cái nào là thích hợp hoặc tốt nhất. Ví dụ, trong một bối cảnh hội nghị qua một số buổi nhóm, tôi có thể được sử dụng trong một lời tri thức, lời khôn ngoan, lời tiên tri và sự chữa lành. Ân tứ chữa lành. Vậy ân tứ chữa lành là gì? Tôi tin rằng ân tứ chữa lành nên được định nghĩa như sau. Ân tứ chữa lành là một công việc siêu nhiên của sự chữa lành mà Đức Chúa Trời làm cho những người không thể vận dụng đức tin cho chính mình. Bốn hạng người sẽ thấy là: một, những người vô thức hoặc trong tình trạng hôn mê; 2, những người bị suy giảm tâm thần; 3, trẻ nhỏ; 4, người chưa được cứu. Trên khắp thế giới, Đức Chúa Trời chữa lành người Hồi giáo và người Hindu không có sự hiểu biết cứu rỗi về Đức Chúa Jesus Christ và không có sự hiểu biết kinh thánh để đặt đức tin cho sự chữa lành. Do đó, Đức Chúa Trời chữa lành họ hoàn toàn như một món quà, không phải để đáp lại đức tin của họ. Tôi đã thấy trong các buổi chuyên giảng, Đức Chúa Trời chữa lành một số người không những không tin mà còn đối kháng. Dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn đã chữa lành họ như một món quà để cho họ thấy Ngài là đấng như thế nào. Những sự chữa lành này chắc chắn là dấu hiệu như Đức Chúa Jesus đề cập trong Mark chương 16 câu 17. Sự chữa lành chỉ đường đến Đức Chúa Jesus. Thực hành thực tế. Sự khác biệt thực tế này có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của bạn? Điều đó có ý nghĩa là không cần thiết phải có ân tứ chữa lành để cầu nguyện cho người bệnh và thấy Đức Chúa Trời chữa lành người ta. Mục sư Mitchell đã nói nhiều lần qua các năm rằng những sự chữa lành bạn thấy trong chức vụ của ông không phải là kết quả của ân tứ chữa lành, mà là kết quả của việc tin và hành động theo lời phán và lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho mỗi tín hữu. Tôi cho rằng có thể có người có ân tứ chữa lành cư ngụ, nhưng không nhất thiết phải có ân tứ thì mới thấy người bệnh được chữa lành qua lời cầu nguyện của bạn. Những tác nhân của sự chữa lành. Nền tảng của sự chữa lành là sự chuộc tội. Máu của Đức Chúa Jesus đã đổ ra cho mọi người để mua sự tự do cho họ khỏi hậu quả của tội lỗi. Máu của sự chuộc tội đã đổ ra cho mỗi một người và lợi ích của nó là dành cho tất cả mọi người. Roma chương 10 câu 13. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Lợi ích của sự cứu rỗi dựa trên sự chuộc tội không giới hạn cho một số người được chọn và được ban tặng đặc biệt mà dành cho bất kỳ ai tin. Một cách tương tự, nếu sự chữa lành dựa trên sự chuộc tội thì điều đó có nghĩa là sự chữa lành có sẵn cho bất kỳ và mỗi một tín hữu. Đức Chúa Giêsu đã nói trong Mác chương 16 câu 17 đến câu 18, những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo, họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Đức Chúa Giêsu không chỉ định ai đó là đặc biệt được ban tặng hoặc đủ điều kiện để cầu nguyện cho người bệnh. Và quan trọng hơn, Ngài không loại trừ một ai khỏi việc cầu nguyện cho người bệnh và thấy những phép lạ chữa lành. Yêu cầu duy nhất mà Ngài đưa ra là chúng ta phải tin. Đức Chúa Giêsu có ý định rằng sự chữa lành là một lời hứa phổ quát cho tất cả các tín hữu. Tất cả 12 môn đồ đều đã được sử dụng trong công tác chữa lành. Matthew chương 10 câu 1. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi bệnh tật, yếu đau. Luca chương 9 câu 6. Vậy các sứ đồ ra đi, trải qua các lăng mạc, giao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành bệnh tật. Tất cả 70 môn đồ được chọn thêm trong Luca chương 10 đều được sử dụng trong công tác chữa lành. Luca chương 10 câu 9. Hãy chữa lành người bệnh ở đó và nói với họ rằng vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần các người. Cuối cùng, nếu chúng ta tin rằng Mác chương 16 là đại mạng lệnh áp dụng cho mọi tín hữu, thì sẽ hợp lý khi cho rằng lời hứa về các dấu kỳ phép lạ chữa lành cũng áp dụng cho mọi tín hữu. Mác chương 16 câu 17. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Tôi biết có người nói rằng Mác chương 16 câu 15 đến câu 20 không xuất hiện trong một số bản thảo sớm nhất của Kinh Thánh. Vì vậy chúng ta không nên áp dụng đoạn này cho đời sống của mình. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta cũng loại bỏ đại mạng lệnh hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Điều đó chắc chắn không phải là ý định của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi nhận thấy rằng những ai không tin rằng Mác chương 16 câu 15 đến câu 20 nên có trong Kinh Thánh thì không bao giờ thấy phép lạ chữa lành. Nhưng khi mọi người tin rằng nó nên có trong Kinh Thánh và họ tin đủ để cầu nguyện cho người bệnh, Đức Chúa Trời làm phép lạ. Cuộc đời và chức vụ của tôi đã thay đổi và các phép lạ chữa lành bắt đầu xảy ra khi tôi tin vào lời Đức Chúa Trời và tin rằng tôi không cần có ân tứ chữa lành để chữa lành cho người bệnh. Cha tôi nói rằng chức vụ của ông ấy đã thay đổi khi ông từ bỏ những quan niệm sai lầm đó. Khi một mục sư ở Mexico thông báo với ông rằng ông sẽ giảng một cuộc truyền giảng chữa lành, ông đã quyết định tin vào lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho người bệnh. Ông nhận thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm những gì Ngài hứa, người bệnh được chữa lành và từ đó ông không bao giờ ngoảnh lại. Từ thời điểm đó, cha tôi đã có một sự khao khát trong việc nhìn thấy mọi người đều có thể cầu nguyện cho người bệnh. Tôi nghĩ ông ấy đã phản ứng lại những ý tưởng sai lầm khiến ông không cầu nguyện cho người bệnh trong suốt nhiều năm. Ông thường xuyên nói trong các buổi truyền giảng, các buổi nhóm chữa lành hoặc hội thảo sau khi cầu nguyện cho người bệnh rằng bất cứ điều gì bạn thấy tôi làm, bạn cũng có thể làm được.